Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Giờ phút này trước khi chúng ta học lời Chúa, xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài là lời không bao giờ thay đổi. Và lời của Ngài thay đổi tất cả mọi sự xung quanh chúng con. Con cầu xin sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đầy dẫy trong lòng của chúng con giờ phút này. Xin Chúa Ngài giúp chúng con để lời của Ngài vào trong nơi sâu thẳm của linh hồn chúng con, đi vào từng đường gân thớ thịt của chúng con, để dạy chúng con đi trong con đường công bình của Chúa. Và xin lời của Ngài hành động trong chúng con là những kẻ có lòng tin. Bất cứ những điều gì ngăn trở chúng con trong giờ phút này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con hiệp một và ra lệnh cho những điều đó phải lui ra khỏi đời sống của chúng con cái của chúng con, gia đình của chúng con và tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng con, để lời của Ngài hoàn toàn được tự do hành động vì ý muốn của Đức Chúa Trời phải được thực hiện. Xin nước của Ngài được đến, ý của Ngài được nên ở đất cũng như ở trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thời giờ này cho Ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta rất cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống. Và đây là thời điểm cuối cùng để Chúa Ngài đang thanh tẩy hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại rất là sớm, chúng ta không biết khi nào. Nhưng mà Ngài sẽ trở lại để đem hội thánh của Ngài, cất hội thánh của Ngài đi. Và Ngài muốn một hội thánh không tỳ, không vít, không chỗ trách được. Và bởi lời của Đức Chúa Trời, Ngài bắt đầu thánh hóa cuộc đời của chúng ta. Và nếu ai đó thật sự nhìn chung quanh để biết những cái sự kiện đang xảy ra, thì biết rằng Chúa Ngài sắp trở lại. Và nếu chúng ta là những con người nhận biết được thời và kỳ của Chúa, chúng ta sẽ nghiêm túc học lời của Đức Chúa Trời, vì chính lời của Chúa sẽ thay đổi chúng ta và giúp đỡ chúng ta là những con người sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Giêsu. Hoặc là cho sự phấn hưng của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ có một cơn phấn hưng lớn trước khi trái đất này bị hủy diệt. Nên xin Chúa cho chúng ta, đây không phải là giờ học Kinh Thánh, mà đây là giờ mà Chúa Thánh Linh Ngài muốn nói lời của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Và qua tấm gương, đó là lời của Chúa, Ngài cho chúng ta thấy những vết nhơ trong cuộc đời của mình, và Ngài giúp chúng ta để chúng ta được giải quyết và chúng ta không mang những cái đó vào trong cõi đời đời. Giống như tôi đã từng nói, ai cũng được lên thiên đàng hết. Nhưng mà lên đó thì ứng hầu trước tòa án của Chúa, chúng ta được vào thiên đàng để ở với Chúa đời đời hay không thì ngay cái chỗ đó. Và những người nào tin nhận Chúa nhưng mà đời sống chúng ta không chịu thay đổi thì chính tại nơi đó chúng ta cũng phải trả lời với Chúa về tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta suy nghĩ hay là như thế nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta phải trả lời trước tòa án trắng của Đức Chúa Trời. Và Ngài không muốn điều đó, cho nên Ngài dùng lời của Chúa để cảnh báo chúng ta, giúp đỡ chúng ta, thay đổi chúng ta tại trên đất này trước khi quá trễ. Và tôi tin rằng nếu chúng ta thật sự nghiêm túc với lời của Đức Chúa Trời, khi quý vị vào trong nước của Đức Chúa Trời, quý vị sẽ vô cùng cảm tạ Chúa vì chính qua lời của Ngài mà chúng ta được phước và được phần thưởng trong cõi đời đời. Nên xin Chúa Thánh Linh Ngài làm việc trong giờ này và giúp đỡ chúng ta học lời của Chúa. Trong tuần lễ qua, chúng ta đã học bài tội tà dâm. Và khi nhìn tất cả những điều mà chúng ta được học trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rất là run sợ. Tôi không biết quý vị, nhưng mà bản thân chúng tôi cảm thấy đó là một điều mà Chúa cảnh báo và Ngài rất là nghiêm túc về những tội lỗi mà Ngài không muốn con dân của Chúa phạm. Vì khi chúng ta phạm tội, chúng ta trở nên nô lệ cho Satan, chúng ta trở nên công cụ để Satan có hại chính người đó, gia đình người đó và hại công việc của Đức Chúa Trời, làm ô nhơ danh của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao chúng ta cần học lời Chúa để biết ý của Cha chúng ta trên đất này như thế nào và chúng ta sống đẹp lòng Ngài trong những ngày còn lại ở trên đất. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài Đắc Thắng Tội Tà Dâm. Hôm vừa rồi chúng ta học về tội tà dâm và những hậu quả của nó. Bây giờ Chúa sẽ chỉ chúng ta cái cách làm sao để đắc thắng tại trong tâm trí của chúng ta, tại trong lòng của chúng ta và bước được ra khỏi bẫy mà Satan đã đặt ra để hại con dân của Đức Chúa Trời. Trong câu ghi nhớ Galati đoạn 5 câu 24, vả những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi, Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy. Mục đích ở trong Roma đoạn 6 câu 6, vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Hai câu kinh thánh này là hành trang và là vũ khí để giúp đỡ cho chúng ta đắc thắng mọi tình huống trong cuộc đời của chúng ta, và nhất là tội tình dục hay là dâm dục. Thật sự ra, trong thân thể của chúng ta cứ tạo dựng, người nam và người nữ có những cái cảm xúc khi họ gần bên nhau. Nhưng mà nếu chúng ta không có để cứ hướng dẫn, thì chính những cái cảm xúc đó dẫn chúng ta đi sai trật, ảnh hưởng cho chúng ta và gia đình của chúng ta, cũng như ảnh hưởng đến linh hồn của chúng ta. Cho nên Ngài muốn chúng ta đắc thắng. Và khi chúng ta biết rằng chúng ta đã bị đóng đinh với Đức Chúa Giêsu rồi, thì chúng ta sẽ không dám để làm những điều mà Chúa đau lòng. Khi chúng ta nhìn Chúa Giêsu bị trần truồng để treo trên thập tự giá, Chúa chỉ có cái khố để đóng thôi, có vải để che Ngài thôi, và Ngài bị treo vì sao? Vì cứ tội tà dâm, tội trần truồng, những cái điều gớm ghiếc mà Đức Chúa Giêsu Ngài phải đứng đó để thế chỗ, để chịu sự đoán phạt cho con dân của Chúa, để khi chúng ta ra mắt Chúa thì bởi huyết của Đức Chúa Giêsu Ngài xóa sạch và Ngài tha thứ, Ngài xưng chúng ta là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và thật sự ở đây chúng ta sẽ qua bài học, chúng ta sẽ nhìn nhận một điều là đối với người nào mà họ muốn chết á, thì họ muốn uống thuốc độc để họ chết. Nhưng mà những người nào không muốn chết á, thì chắc chắn họ biết cái đó thuốc độc thì họ không bao giờ uống. Ngoại trừ những cái họ bị lầm là vì cứ họ có thể để một cái chai thuốc mà lộn chỗ, hoặc là cái ly nước ai đó sử dụng những cái chất độc mà họ không biết thì họ uống vào thì bị ngộ độc. Và đây vì cớ đó nên Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta biết những cái nó sẽ đưa cái chất độc nguy hiểm hại trong cuộc đời của chúng ta, và giúp chúng ta giải cứu qua lời hằng sống của Ngài và qua sự vận hành của Đức Thánh Linh. Thật sự khi học bài học này tôi cầu nguyện rất là nhiều, tôi xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ và Ngài giúp để con dân của Chúa chúng ta được đắc thắng trong đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần thân thể dễ bị cám dỗ phạm tội tà dâm. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 29, vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 14, nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình. Vì cớ chúng ta còn sống trong xác thịt, và sau khi Eva và Adam phạm tội, cái xác thịt này rất là dễ để hoạt động với ma quỷ. Đó là lý do tại sao ông Phaolô nói là mỗi ngày chúng ta phải chết cái thân thể này với Chúa. Chúng ta kể như mình đã chết, đã bị đóng đinh với Ngài, và chúng ta sống không phải chúng ta sống nữa mà Chúa sống trong chúng ta, thì chúng ta mới đắc thắng được cái xác thịt này. Và chúng ta sẽ coi cái tội của mắt ở trong Luca đoạn 11 câu 34 có nói thêm về điều này. Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sỏi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng. Song nếu mắt ngươi xấu, thì thân thể ngươi phải tối tăm. Khi chúng ta yêu một người nào, khi chúng ta thích một điều gì, tất cả dường như màu hồng, tất cả đều tươi sáng, rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi chúng ta ghét một người nào, thì tất cả nó trở nên màu đen, tối tăm. Và nhất là ở đây khi mắt của chúng ta đã phạm tội rồi, thì làm cho cả thân thể của chúng ta tối tăm. Và con mắt là cửa sổ của linh hồn. Cho nên khi nhìn vào mắt người ta, chúng ta có thể cảm nhận được hay là thấy được ở trong linh hồn người đó đang ở trong tình trạng buồn thảm, vui mừng, hay là đang bị ma quỷ áp bức, khi chúng ta có thể nhìn vào mắt của người đó với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Và Chúa với cái ý muốn của Đức Chúa Trời trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 9, nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi, vì thà một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại, nếu mắt của chúng ta làm cho chúng ta phạm tội, nếu phần thân thể của chúng ta gây chúng ta phạm tội, thì thà giải quyết nó còn hơn là chúng ta sẽ đi vào trong địa ngục đời đời. Nói như vậy có nghĩa là bây giờ con mắt mình phạm tội, có thế là mình phải lấy đồ mình móc mình quăng nó đi phải không? Hay là tay chân của mình phạm tội mình chặt mình quăng nó đi phải không? Ở đây chúng ta sẽ học cái cách về những cái thái độ như thế nào để quăng những cái tội lỗi, những cái mà chúng ta thích đó, nhưng mà nó dẫn chúng ta vào sự chết, thì chúng ta sẽ học cái cách để quăng nó xa khỏi chúng ta, để chúng ta không bị đánh mất sự sống đời đời mà Chúa dành cho chúng ta trong Chúa Giê-xu. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 17, vả ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết mình khổ sở, khốn khổ, nghèo ngặt, đuôi mù, lõa lồ. Đây là lời Chúa Thánh Linh phán cùng hội thánh Laodice. Và đây là lời mà Chúa phán cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Ngày hôm nay, nhất là chúng ta đang sống trên đất nước này, hoặc là những đất nước khác hiện bây giờ, vấn đề kinh tế được thoải mái hơn hồi xưa rất là nhiều. Người ta bắt đầu có xe, có nhà, có tiền gửi nhà bâng, không còn bị vất vả, khốn khổ như trước đây nữa. Và chính hội thánh Laodice, họ rất là được giàu có, họ có vàng rất là nhiều. Và nhưng mà cái tình trạng của họ, Chúa đang nhìn họ là đang đuôi mù, đang lõa lồ. Và Chúa ngày muốn cho hội thánh của Chúa thức tỉnh để biết được tình trạng của mình. Và khi mà chúng ta với cái nhìn, với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta mới thấy được mình. Khi tôi học những bài học này và tôi lắng lòng mình xuống, Chúa bắt đầu Chúa chỉ cho tôi những cái mà trong quá khứ tôi không hề nghĩ đó là tội. Nhưng bắt đầu Chúa nhắc cho tôi và tôi cảm thấy giật mình vì cứ những cái mà tôi không có nhận ra để xin sự tha thứ của Chúa, để xin huyết của Ngài rửa sạch đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chính bản thân của tôi và tất cả anh chị em của chúng ta. Và đây, cái điều mà Chúa Ngài muốn cho hội thánh Laodice đó là thuốc để sức mắt. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 18, ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi hầu cho ngươi thấy được. Hội thánh Laodice, họ giàu có, họ có vàng, nhưng mà cái vàng của họ không phải là cái vàng để được vào trong nước của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Ngài muốn cho họ hiểu được cái giá trị quý báu thuộc linh, thánh khiết, vinh hiển của Ngài, để thay cho cái vàng mà họ đang đầu tư, họ đang tích lũy trong cõi đời này. Và tại Laodice là cái nơi để dệt vải, cho nên họ có rất là nhiều vải rất là tốt. Nhưng mà chính cái vải đó không thể nào che được cái sự trần truồng của họ. Và phải cần huyết của Chúa Giê-xu, phải cần cái áo công kính của Đức Chúa Giê-xu để mặc vào, để che phủ sự trần truồng của hội thánh của Ngài. Và tại Laodice, người ta có những cái loại thuốc sức mắt rất là tốt. Nhưng mà cái thuốc sức mắt của trần gian không thể nào giúp cho cặp mắt thuộc linh để có thể nhìn thấy được tình trạng của mình và nhìn biết được ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Cho nên Ngài muốn cho hội thánh của Chúa phải thay đổi cái sự suy nghĩ của họ, và chỉ có mình Chúa là đấng mới có thể giúp đỡ họ thôi. Mắt của họ sẽ được sáng ra, giống như Phao-lô khi ông chưa biết Chúa, ông tìm và cố bằng mọi cách để bắt hại, giết hại những người trong hội thánh của Đức Chúa Trời, cho đến khi mắt của ông được mở ra, cái vảy trên mắt được lột ra, thì ông bắt đầu ông nhìn thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của ông, và Chúa sử dụng ông một cách rất là lớn lao. Chúng ta cũng vậy, hãy ngồi xuống, hãy xin Chúa để Chúa soi dẫn cho mình, chỉ cho mình biết con đường của mình phải chọn, việc của mình phải làm, và ý muốn của Đức Chúa Trời Ngài bắt đầu lộ ra khi mắt của chúng ta được sáng. Trong đời sống của chúng ta, con mắt là cửa sổ để nhìn ra. Cho nên khi tấm lòng của chúng ta, cái mắt này nó bị bể hay bị nứt hay là bị mờ, rất là khó để trong nhà nhìn ra ở bên ngoài. Cho nên nhìn ra bên ngoài lúc nào cũng thấy tối tăm, cũng thấy rách nát. Đó là lý do tại sao trong lòng của nhiều cuộc đời họ chứa rất là nhiều nan đề. Và vì mắt của họ tối tăm, cho nên họ nhìn ra ngoài, họ luôn luôn cảm thấy người ta không tốt, người ta thật là đáng ghét, mọi người đều chẳng ra gì, và họ có những cái ý tưởng không tốt về những người khác. Và khi mà ma quỷ nó nhìn vào trong đời sống của người đó, nó cũng có thể nhìn thấy những cái thuộc về nó. Đó là lý do tại sao nó luôn nhốt người ta trong sự tối tăm để hành hạ cuộc đời của người đó. Cho đến khi người đó kêu la với Chúa, Chúa ơi, con cần sự sáng của Ngài. Con cần mắt tâm linh của con được sáng ra để có thể nhìn được xuyên suốt vào trong cõi thiên đàng. Khi chúng ta có cặp mắt của Đức Thánh Linh ngày ban cho chúng ta, soi trong lòng của chúng ta có thể nhìn vào trong cõi đời đời để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình. Chúa Giêsu ngài phán rằng, ở trong Giăng đoạn 9 câu 39, ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này, hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy thì hóa mù. Người Pha-ri-si trong thời điểm bây giờ họ nghĩ họ là những người rất là sáng, rất là sỏi sàng, rất là nhìn mọi sự đều đầy sự khôn ngoan. Nhưng mà Chúa nói với họ là họ đang bị mù. Ngay giờ phút này, ai đó đang ở trong tình trạng mình không biết ý Chúa cho mình, mình không biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, hãy để dành thì giờ cầu nguyện, có thể được chúng ta kiên ăn để xin Chúa ngài lấy cái sự che khuất ra khỏi mắt của chúng ta, giải cứu chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 3, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Có hai hạng người để bị che khuất, đó là người hư mất và người chẳng tin. Và nếu nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là những người tin, nhưng mà nếu chúng ta chưa nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ngài soi dẫn và giúp đỡ chúng ta. Và bây giờ cái thứ nhất là thuốc sức mắt. Bây giờ cái thứ hai để làm sao để mắt chúng ta được sáng ra, đó là chúng ta phải cầu nguyện. Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 41, hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt lại yếu đuối. Trong những bài vừa rồi chúng ta có học rằng là mỗi buổi sáng Chúa dạy cho các thầy tế lễ phải đốt lửa để cháy, giữ lửa cháy trên bàn thờ luôn luôn, và mỗi buổi sáng họ phải làm điều đó. Đây là điều Chúa muốn trên cuộc đời của chúng ta. Khi ngày hôm đó chúng ta được chuẩn bị đốt cháy bàn thờ của chúng ta bằng lời cầu nguyện, bằng sự ngợi khen, bằng sự cảm tạ, bằng lời của Đức Chúa Trời, thì lửa của Đức Thánh Linh bùng cháy trong đời sống của chúng ta, làm cho cái tâm linh chúng ta mạnh mẽ, thì cái xác thịt này nó bắt buộc nó phải theo sự điều khiển của Đức Thánh Linh bởi tâm linh của chúng ta nối kết với Ngài. Nhưng mà ngày hôm đó, chúng ta mở mắt ra, chúng ta quá bận rộn, hết chuyện này đến chuyện kia, thì chúng ta không có củi, không có lửa, thì lửa bắt đầu hạ xuống và có thể bị dập tắt. Thì khi chúng ta đối diện với sự cám dỗ, chúng ta không thể đắc thắng được. Và ngày hôm nay tội tà dâm đang lan tràn trên khắp mọi miền đất nước. Tất cả toàn trên thế giới đang bị đổ vỡ, gia đình, con cái hư hỏng. Các em rất là nhỏ, 10 tuổi, mười mấy tuổi đã bắt đầu coi những cái phim ảnh đồi trụy, làm cho cuộc đời của chúng đó bị vấp phạm và bị rơi vào bẫy của Satan. Đồng tính luyến ái, có nhiều người phạm tội vì chữ Internet. Ngày hôm nay, nhiều khi những người họ không cần phải đi đến quán bar, họ không cần đi đến hang động, họ chỉ ngồi tại nhà thôi thì họ đã phạm tội rồi. Cho nên nếu chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không những giúp đỡ chúng ta, cặp mắt này nó sáng, bất cứ cái gì đến là bị đốt cháy, vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngài ở trong chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 13, hãy cầu nguyện như thế này, xin chớ để chúng tôi bị sa vào trước cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Có chỗ dịch là xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ. Thật sự sự cám dỗ có quyền đến với bất cứ một con người nào. Nhưng mà chúng ta xin Chúa để đừng bị sa vào trước của chúng nó. Và Chúa muốn nhờ Chúa để Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều ác. Vì chính nếu chỉ cần một cái nhìn thôi, mà chúng ta nhìn sai, nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả không lường được. Và chúng ta đã học cái gương của Samson, cái gương của David và nhiều tấm gương trong Kinh Thánh để giúp cho chúng ta tránh tội lỗi. Và chúng ta cầu nguyện ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17, Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt lòng của anh em, hầu cho biết điều trông cậy và sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ ra làm sao. Những cái sự vui sướng của xác thịt trên thế gian này chỉ tạm bợ. Nhưng mà những cái đời đời, những sự vinh hiển, những cái vui sướng mà thế gian này không thể sánh được, nếu ai đó biết nhìn vào trong cõi đời đời, biết nhìn vào những tương lai, những cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho mình, thì họ sẽ không cần thiết làm cho thỏa mãn cái thể xác nơi trần gian này. Và một điều nữa để đắc thắng tội tà dâm, đó là chúng ta thay đổi mục tiêu nhìn. Hebrew đoạn 12 câu 2, hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, vì hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Chúa đang ngồi để cầu thay cho từng con dân Chúa đắc thắng. Đắc thắng tội tà dâm, đắc thắng tội nói hành, nói xấu, bất cứ tội gì, Chúa Giêsu Ngài đang cầu thay cho chúng ta. Và khi chúng ta mắt chúng ta nhìn lên Chúa, Ngài ban cái năng lực để chúng ta được nối kết và nhận cái sự giúp đỡ từ nơi thiên đàng. Nếu chúng ta nhìn vào thế gian này, thì ma quỷ sẽ ban cái nguồn năng lực của nó để làm cho chúng ta phạm tội. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ vì cớ Ngài đã chịu tất cả cho chúng ta để chúng ta được vinh hiển của Ngài trên đất này. Và một điều nữa để giúp cho chúng ta đắc thắng tội tà dâm, giống như trong Gióp đoạn 31 câu 1, tôi có lập ước với mắt tôi, vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? Ở trong Timothy nhất đoạn 5 câu 1 và câu 2, trước quở nặng người già cả, nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn trẻ con thì như anh em. Đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy lòng thanh sạch trọn vẹn. Khi chúng ta có một cái kết ước với Chúa là chúng ta nhìn người đó là chị của mình, là mẹ của mình. Mà nếu mà quý vị còn ngại, hãy nhìn đó là bà ngoại, bà nội của mình. Thì khi chúng ta nhìn như vậy, cái tâm trí của chúng ta được giữ trong Chúa Giêsu. Rất là dễ, mà ngay cả những người đang hầu việc Chúa cũng phải cẩn thận. Chúng ta đừng tạo điều kiện cho ma quỷ cám dỗ chúng ta. Ví dụ như nam với nữ không thể đi thăm viếng chung, không có thể đi hầu việc Chúa chung một thời gian dài. Nếu chúng ta đi, chúng ta có những người khác đi cùng với chúng ta, nhưng mà tâm trí chúng ta thánh sạch trước mặt Chúa. Cho nên nữ thì nên để nữ gây dựng, nam nên để nam gây dựng. Vì chính những điều đó ma quỷ sẽ tạo điều kiện để tấn công vào trong chức vụ của chúng ta, vì nó rất là ghét chức vụ của chúng ta. Nó muốn dập nát chúng ta càng sớm càng tốt, giống như nó đã làm cho Samson, giống như nó đã làm cho vua David. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái đó là tội của mắt và cái cách để giải quyết. Bây giờ chúng ta sẽ thấy tội của tay và mắt. Mắt phạm tội, bắt đầu tay sẽ hành động. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6, người nữ thấy trái của cây đó cơ bội ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn. Bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây và đóng khố che thân. Mắt phạm tội, tay sẽ phạm tội. Và nó sẽ đưa vào trong lòng của chúng ta. Và khi nó vào trong lòng chúng ta, nó sẽ chuyển tải xuống những người thân yêu của chúng ta, giống như những bài trước chúng ta đã học. Cho nên đừng nghĩ, ô tôi ngồi ở trong phòng, đâu ai biết đâu. Tôi về Việt Nam khi mà tôi đi ra để in bài học á, có nhiều người rất là già, những ông già ngồi đó bắt đầu vào trong những cái phim ảnh bậy bạ để coi. Và nhiều lắm. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta là từng cái gì mà mắt chúng ta cho nó vào đó là nó là bộ ghi hình. Cặp mắt chúng ta là bộ ghi hình. Cho nên những cái đó bắt đầu nó đưa vào, nó ghi trong bộ nhớ của chúng ta và bắt đầu nó hành động. Giống như cái máy quạt hay cái máy lạnh, chúng ta gắn rồi, chúng ta chỉ cần nhấn điện một cái là bắt đầu nó tự hoạt động. Khi chúng ta gắn được tội lỗi, những cái điều vào mắt của chúng ta, thì bắt đầu những cái đó ma quỷ có chỗ để đưa những cái năng lực của nó vào và bắt đầu điều khiển người đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, đây không phải là thời điểm để chúng ta nghĩ, ô, mình có hơi chút xíu mà đâu có sao đâu. Hãy coi chừng. Và điều mà Ngài muốn, Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta thấy rằng khi mình phạm tội rồi đó, ma quỷ bắt đầu nó kiện cáo. Ma quỷ bắt đầu nó lột áo, lột quần để cho trần truồng và nó đem nó bêu ra giữa chợ giống như Adam, Eva. Khi họ phạm tội rồi thì sự vinh hiển của Chúa lìa khỏi họ. Chúa không thể ở chung với tội lỗi. Chúa thương tội nhân nhưng mà Chúa ghét tội lỗi. Cho nên Ngài muốn con dân của Chúa khi lỡ phạm tội phải ăn năn. Và hai cái điều khác nhau, lỡ phạm tội khác với cố tình phạm tội. Nhưng mà bằng cách nào đi chăng nữa, Chúa vẫn mong đợi người đó ăn năn để xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Bây giờ tội của tay và chân. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 8, nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa ngã vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi, vì thà ngươi què chân hay là cục tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là có đủ hai tay hoặc hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. Kinh Thánh lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đây là một lời cảnh báo của Chúa. Bây giờ nếu mà tay chân của chúng ta hay là mắt hay lòng của chúng ta phạm tội, thì đây là điều để lời Chúa giúp cho chúng ta và cũng cảnh báo cho chúng ta. Trong ngôn đoạn 6 từ câu 20, hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chứ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con, khá ghi tạc nó nơi lòng con luôn luôn, đeo nó vào nơi cổ con. Khi con đi, các lời đó sẽ dẫn dắt con. Lúc con ngủ, nó gìn giữ con. Vì khi con thức dậy, thì nó sẽ trò chuyện với con. Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống, đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp, khỏi lưỡi vua nịnh của dâm phụ. Lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mắt phải mí mắt con. Đừng để mình mắt phải mí mắt nó. Vì tại kỳ nữ có người nông nổi, chỉ còn một miếng bánh mà thôi, người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu. Nữ là dâm phụ, nam có phải là, tôi không biết dùng cái từ nào, nhưng mà nam hay nữ cũng là những người dâm dục trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải tránh dâm phu, đúng rồi. Cho nên Chúa Ngài nhờ lời của Đức Chúa Trời, nhờ ánh sáng của lời Chúa, Ngài giúp đỡ chúng ta. Trước đây khi mà chỗ tôi có một cái mò và có những người Do Thái, người Israel, họ bán những cái sản phẩm từ nơi biển chết đó, thì chồng của tôi, ông rất là hay đến để mua, giống như ủng hộ vì ông thương người Israel. Và sau đó có một người nam và còn trẻ, tôi nghĩ chừng khoảng lúc đó khoảng 30 mấy tuổi, bắt đầu tấn công tôi. Và tôi rất là ngạc nhiên, tôi nói cậu ơi, con của tôi bằng tuổi cậu. Cậu đó nói là tôi không quan tâm, tôi thích cô, tôi thương cô, đủ thứ hết. Tôi cảm thấy wow, chuyện gì xảy ra đây? Và sau đó tôi cảm thấy mắc cười cho cái cậu này. Nhưng mà khi tôi đi, tôi cầu nguyện Chúa bằng bày tỏ cho tôi, nói là ma quỷ đang dùng cái người này để tấn công vào tôi. Và tôi nhận ra, tôi nói, hey, ta biết được ý tưởng của người, ta biết được đường lối của người. Và sau đó tôi nói với chồng tôi là em không muốn đến đó nữa. Chồng tôi ngạc nhiên, nó ủa tại sao vậy? Tôi giải thích cho anh, anh chỉ cười. Anh nói thằng đó nó còn nhỏ lắm mà. Đó, nhưng mà thật sự ra nhỏ hay lớn, ma quỷ vẫn có thể sử dụng để tấn công vào những người hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có mới bắt đầu những ý tưởng, cảm thấy thích thú, cảm thấy vui, cảm thấy giống như là không có gì. Nhưng mà chính cái đó sẽ đưa chúng ta vào trong bẫy của nó. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách giải quyết khi bị cám dỗ phạm tội tà dâm. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18, hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúa đã chịu hết để cho chúng ta được đắc thắng bởi thập tự giá, bởi sự sỉ nhục của Ngài chịu, bởi sự đau đớn của Ngài, để cho con dân của Chúa làm cho Ngài được vinh hiển. Và ở đây, Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 30, lại nếu tay hữu xua cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một thân thể phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Ở đây, Kinh Thánh Chúa dạy, hãy móc, hãy chặt, hãy quăng cho xa, có nghĩa là hãy lấy ra khỏi thân thể mình, vứt bỏ nó. Một thái độ rất là quyết liệt, dứt khoát, cắt bỏ, gớm ghiếc nó, không thích gần nó, kinh tởm về nó. Nếu chúng ta nghĩ đó là một đống phân, chúng ta không bao giờ đem nó về nhà. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ đó là một đống vàng, thì chúng ta sẽ bắt đầu mang nó về nhà. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta. Và ở trong Dân Số Ký đoạn 25, nếu chúng ta có thì giờ chúng ta sẽ đọc đoạn 25 từ câu 1 trở đi. Dân Israel ở tại Sittim khởi thâm dâm cùng những con gái Moab sau khi Balak mời Balaam để rủa sả dân Israel, thì vì cớ Chúa không cho phép cho nên Balaam không dám chống nghịch lại với ý muốn của Chúa. Nhưng mà ông có một cái cách, đó là ông làm cho dân Israel phạm tội bởi những cô gái của Moab và làm cho họ phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng, vì chính cái đó mới có thể hủy diệt được dân Israel, làm cho họ suy yếu và những người ở Moab có thể đánh bại được họ. Con gái mời dân sự ăn sính lễ cúng của thần mình, dân sự ăn và quỳ lạy trước thần của chúng nó. Israel cũng thờ thần Ba-an-phê-ô, cơn giận của Đức Chúa Trời bằng nổi lên cùng Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy bắt các đầu trưởng của dân sự và treo trên trước mặt Đức Giê-hô-va, đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Israel. Vậy Môi-se nói cùng các quan án Israel rằng, mỗi người trong các ngươi phải giết những kẻ nào thuộc về bọn cúng thờ Ba-an-phê-ô. Này một người trong dân Israel dẫn một người nữ Madian đến giữa anh em mình. Hiện trước mắt Môi-se và cả hội dân Israel đang khi hội mạc, chúng khóc tại cửa hội mạc. Phi-ne-a, con trai của Elisha, cháu Aaron, thầy tế lễ thấy sự ấy, bèn đứng dậy giữa hội chúng, cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong trại, đâm ngang dạ dưới của người Israel và người nữ, tai vạ giữa dân Israel bèn ngừng lại. Vả có 24.000 người chết về tai vạ này. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, Phi-ne-a, con trai của Elisha, cháu của Aaron, thầy tế lễ, đã xây dân sự Israel khỏi cơn giận ta. Vì lòng kỵ ta thúc giục lòng người, vậy ta không có diệt dân Israel trong cơn kỵ ta của ta. Bởi cớ đó, hãy cáo cùng người rằng, ta ưng cho người sự giao ước bình yên ta. Ấy là về phần người và dòng dõi người sẽ là sự giao ước về một chức tế lễ đời đời, bởi vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và có chuộc tội cho dân Israel. Chúa Ngài gớm ghiếc tội hình tượng và tà dâm, hai cái này nó luôn luôn đi chung với nhau. Cho nên những con gái của Moab và đây có gọi là người nữ Madian, trong cái thời điểm Chúa đang gửi tai vạ đến, nhưng mà cái người nam này dẫn người nữ đó trước mặt Môi-se và trước mặt tất cả dân sự. Xong đó dẫn vào trại và họ rất là tự nhiên, họ không hề quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra. Ngày hôm nay đây là tình trạng của Hội Thánh Chúa. Giữa những cái điều, bao nhiêu điều đang xảy đến, mà người ta vẫn thản nhiên để phạm tội. Trước mặt Hội Thánh, trước mặt con dân của Chúa và không coi đó là một vấn đề họ cần phải giải quyết. Và chính Phi-ne-a là thầy tế lễ. Phi-ne-a là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, là con cháu của Elisha, cháu của Aaron. Và chính ông thấy những điều này thì ông đã cầm gươm và bắt đầu ông giết hai người đó. Và chính điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì cứ Ngài kỵ tà, Ngài gớm tội lỗi. Bây giờ có một người dám đứng lên để giải quyết và chính điều đó tội lỗi dừng lại. Và tai vạ của Chúa, Ngài không hủy diệt hết dân Israel trong thời điểm đó. Ngày hôm nay cũng vậy, ai là người dám can đảm để đứng và nhìn thấy những cái tội lỗi để nói quý vị? Nhiều khi chúng ta không biết cách nào để giải quyết. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta có cái linh của Đức Chúa Trời để lòng của Chúa thúc giục chúng ta và cầu nguyện cho những người đó và bằng cách nào xin Chúa giúp để tội lỗi và sự tai vạ không có chuyển xuống trên hội thánh của Đức Chúa Trời. Và một tấm gương nữa để cho chúng ta thấy Joseph là một con người đắc thắng tội tà dâm. Và đây cũng là một cái cách để giúp cho chúng ta giải quyết trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Trong Thi Thiên 25 câu 12, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Khi chúng ta đọc cuộc đời Joseph có rất là nhiều sự dạy dỗ, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói về sự đắc thắng của ông. Joseph là một người được Chúa bày tỏ cho một giấc mơ và thấy rằng những cái bó lúa của những người anh, người cha của ông đó cúi xuống trước bó lúa của ông. Và hai lần ông thấy khải tượng rằng Chúa sẽ dấy ông lên và những người trong gia đình phải cúi lại trước mặt ông. Và sau đó thì những cái điều đã xảy ra, khi chúng ta học về cuộc đời Joseph thì chúng ta đã biết. Và anh em của ông đã ghét cái giấc mơ, cái khải tượng đó, cho nên kiếm cách để giết ông. Nhưng mà Chúa đã gìn giữ ông và ông đã bị bán qua xứ Ai Cập. Và khi mà ông bị bán vào trong nhà của Potiphar là người đã mua ông để ông làm nô lệ. Và theo Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 6 phần B, vả Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Có thể nói rằng Joseph rất là đẹp trai. Và vợ của Potiphar ở trong câu 7, sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Thường ngày, người dỗ dành mặc dầu thì Joseph chẳng khứng nghe lời dụ nằm cùng hay là ở cùng người chút nào. Ở đây Joseph, ông có một khải tượng của Chúa ban cho ông và ông đang đeo đuổi cái khải tượng đó. Mặc dù ông đang bị nô lệ, ông xa cách quê hương, nhưng mà chính cái sự soi dẫn của Chúa trong cái khải tượng đó giúp ông có năng lực để biết và phải đi cho đến cùng những cái điều Chúa dành cho ông. Ngày hôm nay có rất là nhiều người Chúa ban cho giấc mơ, khải tượng hay là chim bao hay là có những người nói tiên tri về cuộc đời của mình. Nhưng mà sau đó họ lại quên mất những cái điều đó đi. Nhưng mà ông Joseph, ông không quên điều này. Và bà Potiphar ở đây chúng ta thấy rằng là ngày đêm bà quyến dụ, ngày đêm bà dỗ dành, ngày đêm bà tấn công ông Joseph. Nhưng mà ông không cho bà có một cơ hội nào để làm cho thỏa mãn cái xác thịt của bà. Và ông biết đây là công cụ của Satan để phá cuộc đời của ông. Ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 14, miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu. Ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó. Châm Ngôn đoạn 6 câu 32, kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà tất vô tâm vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Chúng ta tưởng tượng nếu mà Joseph á, ông nghe cái lời dụ của bà, vì ông nói, ô bây giờ mình là đầy tớ mà, cho nên bà là bà chủ, bà muốn cái gì thì mình chiều má. Ngày hôm nay có rất là nhiều những người làm cho các công ty xí nghiệp, khi những người chủ là ông chủ hay là bà chủ, họ muốn một người nào đó, thì họ vui lòng để dâng cái thân thể họ, để đạt cho đến cái điều mà họ mong muốn về địa vị hay là tài chính. Nhưng mà Joseph, ông không làm điều này. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái vũ khí để mà ông chống trả lại, ông sử dụng để đắc thắng. Thứ nhất, ông từ chối. Trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 8, chàng từ chối và đáp rằng Chủ đã giao vào tay tôi mọi vật của người, và này Chủ chẳng lo đến việc chi trong nhà nữa. Ông biết cái vị trí, mặc dù ông là đầy tớ, ông là nô lệ, nhưng mà Chủ tin tưởng nơi ông. Cho nên chủ giao mà không có kiểm soát bất cứ cái gì. Và ông biết vì cớ sự ban phước của Đức Chúa Trời, cho nên ông có thể được ơn trước mặt Chúa và trước mặt chủ. Cho nên ông không muốn lợi dụng cái điều này để làm theo ý muốn của người nữ đó hay là làm theo ý muốn riêng của mình. Và một điều rất là quan trọng mà Joseph có, đó là kính sợ Đức Chúa Trời. Ở trong câu 9, trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi và chủ cũng không cấm chi tôi trừ ra một mình người. Vì là vợ của chủ tôi, thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Ở đây một điều để ông Joseph biết rằng không phải là ông đẹp trai hào hoa phong nhã. Nhưng mà ông biết rằng đây là không phải đào hoa mà ông là đại họa. Nếu ông vi phạm, ông không kính sợ Đức Chúa Trời giống như David, giống như Samson. Ở đây chúng ta sẽ thấy được Joseph sinh trước ông David và Samson. Nhưng mà Chúa ban cho ông có lòng kính sợ, có thể từ nữ Jacob, qua gia đình của Jacob, những cái biến động xảy ra, và chính điều đó ông học lấy cái bài học cho mình, và ông kính sợ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta kính sợ Chúa, Ngài sẽ che chở chúng ta, Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Và khi mà ông Joseph bị tấn công một cách rất là mạnh mẽ, thì ở trong câu 11, một ngày kia, Joseph vào nhà đặng làm công việc và chẳng có người nào ở nhà đó. Thì người bèn nắm áo chàng mà nói rằng hãy nằm cùng ta. Bây giờ sát rồi, cứ nghĩ là Joseph không có chỗ để thoát nữa. Nhiều người nghĩ ôi thôi bây giờ lỡ rồi, coi như là bây giờ tới nơi rồi, bây giờ biết chạy đường nào. Nhưng mà cảm ơn Chúa, một Joseph kính sợ Đức Chúa Trời. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 12 phần B, nhưng chàng bèn tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài. Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 4, và bởi binh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian, bởi tư dục mà đến, mà trở nên người dự phần bản tánh của Đức Chúa Trời. Joseph là hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu ở giữa thế gian, ở chỗ mà phạm tội, nhưng mà Chúa Giê-xu không hề phạm tội. Bây giờ mỗi người chúng ta là đại diện cho Chúa Giê-xu, là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu Ngài đang ở trong chúng ta. Và vì cớ Ngài không phạm tội, Ngài cũng cứu chúng ta khỏi sự cám dỗ, vì Ngài đắc thắng sự cám dỗ. Và đây là một cái điều để chúng ta thấy có những lúc chúng ta phải chạy trốn. Chúng ta phải ra khỏi cái chỗ đó. Có nhiều người vì cớ có một người phụ nữ đeo đuổi họ và họ không muốn phạm tội, họ phải giải quyết bằng cách họ dời đi chỗ khác. Có một cô trong hội thánh của tôi, cô bị đồng tính luyến ái khoảng 17 năm. Và sau khi cô tiếp nhận Chúa, cô biết cái điều này sai trật và cô cắt đứt cái mối quan hệ với người nữ đó. Nhưng mà cô nghĩ cô là nam, cho nên cô luôn luôn muốn che chở, bảo vệ cái người nữ là cái người mà cô gọi giống như là vợ của cô đó. Nhưng mà cô biết một điều rằng cái đó là không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và sau đó cô đã cầu nguyện, cô nói Chúa ơi bây giờ xin Chúa cất con đi, vì cớ con không đắc thắng tội lỗi này được. Và cô kêu cầu với Chúa và sau đó Chúa đã đem cô đi. Cho nên chúng ta thấy có những cái chúng ta vì Chúa, hết lòng vì Chúa, Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và nếu cái nơi đó là cái nơi thuận tiện, giống như bên hữu đó, nói về sức mạnh, nói về thuận tiện, nói về những cái mà nó luôn luôn giúp đỡ chúng ta đó. Mà bây giờ khi ông Joseph, ông chạy trốn thì chắc chắn ông không làm đẹp lòng bà chủ thì tai họa sẽ đến với ông. Nhưng mà ông biết thà chấp nhận tai họa còn hơn là chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Vì bà Phô-ti-pha chỉ hại được phần xác của ông, nhưng mà không hại được phần hồn và phần linh của ông. Bây giờ khi mà ông bị tai họa trong câu 19, vừa khi chủ của Joseph nghe lời vợ nói rằng đó là kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi giận phừng phừng, bèn bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua, vậy chàng ở tù tại đó. Thật là oan ức. Nhưng mà ở đây là một hình ảnh để chúng ta thấy, bây giờ nếu ông phạm tội với bà đi, thì chắc chắn một ngày nào đó, lửa mà giấu trong áo nó cũng phải cháy ra, kim mà giấu trong bọc nó cũng có ngày nó lòi ra. mà nếu nó lòi ra, có thể ông Joseph sẽ chết chắc, vì bà cũng sẽ nói ngược lại là ông này tấn công bà, chứ không phải bà có ý như vậy. Thì lúc đó Chúa không thể binh vực Joseph được. Vì chính Samson đã phạm tội, Chúa không thể binh vực cho đến khi Samson ăn năn tội và cuối cùng ông đã phải chết chung với những người Philistine. Cho nên vì cớ ông David, ông kính sợ Chúa. Bây giờ ông bị bỏ tù, ông mang danh xấu là tấn công vợ của Phô-ti-pha. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, ông là người thánh khiết và được Chúa đẹp lòng vì cớ sự đắc thắng của ông. Đối với con người, ông là người thất bại. Đối với Đức Chúa Trời, ông là người đắc thắng. Cả thiên đàng vui mừng, thiên sứ nhảy nhót vì cớ Joseph đã đắc thắng. Trong Timothy nhì đoạn 3 câu 12, vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ sẽ bị bắt bớ, và Joseph là một trong những người đó. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn lẫn thân thể trong địa ngục. Sự ký nhì đoạn 16 câu 9 phần A, vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Cảm ơn Chúa. Bây giờ khi mà ông Joseph giải quyết được vấn đề đó, ở trong tù nhưng mà lại an toàn, ở trong tù nhưng mà là cái thời điểm của ông càng đến gần với cái điểm mà Chúa đưa ông lên. Cho nên đừng có ngại khi chúng ta vì cái sự thánh sạch, vì cái đời sống của chúng ta ngay thẳng trước mặt Chúa, chúng ta gặp tai họa. Trong ánh mắt của Chúa, chúng ta đang càng ngày càng đi đến đích cao hơn. Mặc dù đối với mắt con người là chúng ta đang ở trong tình trạng thấp, tù tội hay là bất cứ cái điều gì đó, dường như là chúng ta bất lực. Nhưng mà không, chúng ta đang là đắc thắng và chúng ta đang càng ngày càng đến gần với Chúa hơn. Bây giờ điều gì xảy ra cho Joseph khi ông kính sợ Đức Chúa Trời và ông đắc thắng tội tà dâm ở tại nhà của Phô-ti-pha? Trong câu 21, Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. Chủ ngục chẳng soát lại việc những việc đã ở nơi tay Joseph vì có Đức Giê-hô-va phù hộ người. Xui cho việc kia chàng làm đều được thịnh vượng. Cảm ơn Chúa. Ở trong Thi Thiên 9 câu 4, vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà xét đoán công bình. Chúa nhìn thấy hết, Chúa biết hết ai oan ức, ai như thế nào, ai hạ hiếp người nào, ai có những cái tấm lòng gian tà, tội lỗi, Chúa biết hết. Và Chúa Ngài sẽ binh vực những kẻ thuộc về Ngài. Và không những Chúa ngồi tòa cho xét đoán ở tại trên đất này, mà xét đoán trong cõi đời đời nữa. Và khi mà Joseph ở trong ngục, Chúa bắt đầu Chúa ban ơn cho Joseph. Trước nay ông đã có cái ơn để giải chiêm bao. Bây giờ ở tại trong tù đó, có hai vị quan bị vua bỏ tù. Đó là quan dân rượu và quan dân bánh cho vua. Và Chúa đã dùng để cho Joseph giải được nghĩa chiêm bao họ thấy. Và tất cả điều đó đã xảy ra. Và chính Chúa dùng ông quan tử chánh để đưa ông Joseph vào gặp Pharaoh. 2 năm sau, Chúa đã cho Joseph giải chiêm bao cho Pharaoh, và Pharaoh đã được những cái lời khôn ngoan của Joseph, cho nên Chúa đã dùng Joseph và nâng Joseph lên. Ở đây chúng ta sẽ thấy những cái điều Chúa cho ông Joseph. Thứ nhất, ông biết được ý muốn của Chúa. Khi ông Pharaoh, ông thấy chiêm bao nhưng mà ông không hiểu cái ý nghĩa là gì, thì Chúa mới bày tỏ cho Joseph rằng cái ý muốn của Chúa là Chúa sẽ dẫn đói kém đến trên đất nước của Pharaoh. Và ông nói cho ông Pharaoh biết cái cách làm sao để trữ được lúa thóc để khi mà tai họa nó đến thì có để nuôi dân sự và không có bị chết đói. Vì 7 năm được mùa nhưng mà 7 năm đói kém sẽ đến. Và Chúa lại cho ông, vì cứ những cái lời khôn ngoan đó, cho nên Pharaoh đã chọn ông để ông lãnh đạo. Và Joseph rất là có ơn lãnh đạo. Ông bắt đầu ông mua và ông dự trữ tất cả lúa thóc để chờ cái cơn đói kém đến thì ông sẽ bán ra. Và qua cái điều này chúng ta thấy được rằng ông David, ông Joseph, ông cũng có ơn để làm kinh tế nữa. Ông biết bán bằng cách nào, ông biết mua bằng cách nào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 41 câu 57, xứ càng đói nhiều hơn và vì khắp thế gian đều bị đói, nên đâu đâu cũng đổ đến Ai Cập mua lúa nơi Joseph bán. Trong câu 41 câu 2 lại rằng, này can nghe dưới xứ Ai Cập có bán lúa, bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết chết. Cả xứ đều bị đói kém, gia đình của Joseph đều bị đói kém. Và chúng ta thấy càng ngày cái những cái điều mà Chúa bày tỏ cho Joseph càng rõ rệt hơn, rõ rệt hơn. Và sau đó thì ông Joseph đã được Chúa tôn trọng. Ở trong câu 43, rồi truyền lên và truyền cho lên ngồi xe sau xe vua. Có người đi trước hô rằng, hãy quỳ xuống. Ấy Joseph được lập lên, cầm quyền cả xứ Ai Cập là như vậy. Trong đoạn 50 câu 20, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và gìn giữ sự sống của dân sự đông đảo. Quý vị thấy một con người vui lòng để Chúa bày tỏ ý muốn của Chúa, một con người nhờ Chúa để đắc thắng, Ngài trọng dụng người đó, Ngài tôn trọng người đó, và Ngài dùng người đó trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc. Và đây như cái điều Chúa hứa với Abraham, Isaac và Jacob, từ nơi dòng dõi của ông sẽ có các vua, sẽ có những người và sẽ được nổi tiếng. Thì đây là điều Chúa đã ứng nghiệm, những cái điều Chúa hứa cho Abraham và Isaac và Jacob. Và nhiều những người khác cũng đã được Chúa dấy lên. Ngày hôm nay, Chúa đang nhìn vào những con người để Chúa dấy lên cho thế hệ cuối cùng này. Nếu ai đó lâu nay chúng ta giỡn chơi với Chúa, chúng ta sống trong tội lỗi, thì đây là thời điểm ăn năn. Đây là thời điểm trở lại với Chúa, vì Chúa Ngài sẽ trở lại rất gần. Nếu một quả bom nguyên tử nổ xuống đi, liệu chúng ta còn có cơ hội khác hay không? Cho nên đây là cơ hội để chúng ta chuẩn bị đời sống của mình để Chúa Ngài tuôn đổ Thánh Linh của Chúa xuống như Ngài đã đổ xuống cho Joseph và sử dụng cuộc đời của chúng ta để cứu nhiều người. Biết bao nhiêu người đang chết mất ở tại Việt Nam cũng như tại nơi này và nhiều nước khác, người Việt Nam của chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa chẳng có bao nhiêu người. Bây giờ Ngài đang cần những con trai, con gái của Chúa để Ngài dấy lên và cứu dân sự đông đảo của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, cầu xin sự hiện diện của Ngài, sự giúp đỡ của Ngài cho mỗi đời sống của chúng con. Và cho chúng con, bởi sự đắc thắng của Chúa Giê-xu, Ngài đã bị cám dỗ nhưng mà Ngài không phạm tội. Bây giờ Ngài giúp cho chúng con để sự cám dỗ đến, chúng con không sa vào trước cám dỗ, mà bởi sự sức dầu của Giô-sép thế nào, Ngài sức dầu trên chúng con thì ấy, để chúng con được đắc thắng với Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con dâng thân thể này cho Chúa Giê-xu và xin Chúa Ngài hành động và Ngài sử dụng chúng con để đem ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trong tuần tới chúng ta sẽ học những cái điều Chúa Giê-xu dạy dỗ cho chúng ta để chúng ta càng ngày gần với Chúa hơn và thấy mục tiêu của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen.